6, 8 giờ sáng thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2001, nhóm Phật tử Cần Thơ thăm viếng Hòa Thượng.
Ngài quý Phật tử có duyên, về thăm Thầy, chắc phải có những cái điều cần biết để thưa Phật. Trên cái sự tu tập con đường đạo Phật, thì có những cái gì thắc mắc thì quý Phật tử cứ hỏi Thầy. Có cái điều mà Thầy mong muốn nhất là hỏi để thực hành, hỏi để tu tập. Cái gì mà có cái nghi ngờ của Phật đúng của Phật thì hỏi Thầy. Ở đây một đứa ở đây thầy một bài bản này cũng mong muốn làm sáng tỏ là cái gì của đạo Phật mà từ xưa đến giờ thầy tổ chúng ta vô tình mà muốn bỏ trong đời tới ngày nay chúng ta tu hành chúng ta theo mà cuối cùng về lại thì không thể nào mà làm chủ bốn sự đau khổ giết người sinh già tử chết ngày chưa được chúng ta làm chủ được và để lại cái giấc pháp để giúp cho con người chúng ta trên hành trình này nó có cái nền đạo đức, cái đạo đức nhân mà không làm khổ được. Nếu mà chúng ta nhìn thấy con người thì cần thì chính ngay trong cái gia đình của Phật giáo chúng ta chưa chắc là có những tu sĩ nào mà đã thực hiện được cái đạo đức đó, chứ chưa nói khi những cái thiền định. Vì thế mà nói đến thiền định mà làm chủ sự sống chết, chấp nhận sự đứng ngồi thì chúng ta chưa do đó cái hoài nghi chúng ta rất lớn. Vì vậy nay đi Phật tử về đây thì mong rằng chúng ta sẽ hỏi những cái thực tế cụ thể hơn và đồng thời chúng ta đọc trong kiến sự của Phật chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật nói có 33 cõi trời và 6 nẻo luân hồi về những cái điều đó có không. Thế mà Đức Phật một bài kinh Đức Phật đã xác định đó là những ý tưởng. Vậy thì cái ý tưởng là cái thế giới, không phải là thế giới linh hồn thật hay hoặc là cái ý tưởng chỉ là ở trong tưởng của chúng ta hay hoặc là ở nơi đâu mà xuất hiện những ý tưởng. Do đó thì biết tự sản hay tại những cái ý tưởng lớn mà trong cái gia đình của Phật giáo của các người ngoài thật tự đi có mấy những cái ôn khắc của Phật giáo đó. Cho nên hôm nay quý vị cứ vui vẻ thắng hỏi quan toàn trả lời tất cả những cái để chúng ta biết được cái pháp hành, biết được cái đời sống đạo đức như thế nào của đạo Phật. Đạo Phật ở đây chúng ta không phải hỏi để mà cập vấn, để mà vấn nạn bằng cách này khác hơn thua để tranh luận, không phải. Mà ở đây chúng ta hỏi để mà tìm hiểu được cái đường lối của Đạo Phật, để giúp cho cái người sau này nghe được những cái lời dạy này, nghe được những cái lời mà thầy nói này, người ta hiểu đây là không phải là tranh luận mà là một cái cuộc để mà nói lên được ý nghĩa nhân đạo Phật. Ở đây là ngoài thẳng thắn, không có nói gì, nghĩa là chúng ta hoàn toàn mà hỏi thẳng thấy sai hay sai một cái đức tin thì quý Phật tử vui lòng hỏi, đừng có ngại tất cả cái gì đó, đừng có e ngại, hỏi để giúp mình giúp người, chứ không phải hỏi để chúng ta luôn luôn.
Con thấy nói là con thấy linh hồn thế thì người chết thì đi đầu thai, thì bây giờ con thấy mình đi đầu thai là thai nhi, mà con giờ con thấy người ta cứ kế hoạch quá, người ta cứ mất thai hoài, thì những cái linh hồn làm sao mà không lẽ một người như vậy là phải đi kiếm 3-4 cái chỗ, 9-10 cái chỗ cho tới khi nào mà mình được sanh ra mình thôi.
Câu hỏi hay. Ở đây người ta lầm tưởng rằng con người chúng ta là có mang linh hồn ở trong người. Nếu thật sự mà con người có một cái linh hồn mà đi đầu thai làm con người thì thế gian này con người không có đâu. Bởi vì mình chết mình đầu thai có một người thôi, làm sao mà đẻ ra nhiều quá những cái hồn ở đâu. Bây giờ thì chúng ta thấy bao nhiêu người ngày xưa thì lúc thời Đức Phật thì cách đây 2700 năm con người trong tâm chúng ta đó, con người ở đâu. Thì chúng ta có thể chúng ta luận rằng có thể con người là những cái loài chúng sanh, mỗi chúng sanh đều có cái linh hồn, cho nên chết đi gì cái duyên nhiên làm chuyện như thế nào đó thành một người. Nhưng Đức Phật đã bảo rằng cái này chúng ta thấy rất rõ. Đức Phật nói được cái người là khó, khó như con ruồi một bị bỏng cay. Thế mà sao càng ngày người sinh ra vậy thì linh hồn con vật chắc chắn là đâu có thể nào mà làm con người được. Cho nên Đức Phật có như mình chúng ta thấy cái tiêu chuẩn làm người làm trời vậy, thì phải có 10 điều kiện mới làm trời, mà làm người phải có 5 điều kiện. Mà tổng chừng chúng ta như những người mà ngồi trước mặt này có làm đúng 5 điều kiện đó không mà làm người được, phải không? Cho nên đâu phải làm người mà dễ, làm người phải đúng 5 tiêu chuẩn mới gọi là làm người. Mà giờ chúng ta không phải, chúng ta có người thật sự nhưng mà tâm chúng ta có làm người được không? Cho nên coi vậy thì con người có sự thật là tạm không có gì, chúng ta có gì hơn là cho nên nói mặt người cái lòng thú như vậy. Vậy mà cái nền đạo đức của đạo Phật đưa ra cho chúng ta để biến chúng ta từ cái loài động vật, từ con thú vật nó trở thành con người. Con người phải sống có đạo đức. Còn chúng ta hiện giờ con người chúng ta đâu có đạo đức đâu. Cho nên năm cái tiêu chuẩn để chuyển sách được chúng ta. Như vậy để chứng minh rằng chúng ta không có linh hồn. Nếu có linh hồn thì con người chỉ sanh con người thôi, chứ không có thể sinh hai ba con người nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng tại sao mà con người càng sanh nhiều, và bây giờ kế hoạch quá mà cởi trước mà không kế hoạch quá thì con người bây giờ đầy đất hết hơn rất nhiều. Bây giờ cứ cho một gia đình như ngày xưa ông bà mình, mỗi hai vợ chồng như vậy là 14 đứa con thôi, hoặc là 10 đứa con thôi. Ngày xưa ông bà cũng như ông nội bà nội thầy là 14 đứa con, mà bây giờ cứ cho gia đình nào cũng 14 đứa con hết thì thử hỏi đất này còn chỗ nào mà ở một hành tinh, trên hành tinh này không còn chỗ nào. Thì tự hỏi cái linh hồn từ đâu mà nhiều vậy, từ đâu mà lưu xuất nhiều mà vậy. Thì chắc chắn là chúng ta, nếu mà chúng ta có linh hồn thì chúng ta chết và được thai của một người cũng đây là hai người. Thì như vậy chúng ta biết rõ ràng là không có gì. Bây giờ chúng ta nói là có linh hồn, cái linh hồn đó tại sao khi mà chúng ta nói là chúng ta thấy cái người đó chết đi rồi thì cái linh hồn nó phải giống người đó chứ gì? Nghĩa là cái linh hồn giống với người đó chứ gì? Phải không? Đúng sự thật, cái linh hồn nào sẽ giống người đó được? Nếu mà người đó đi tái sanh đời này, bây giờ kiếp này họ làm thầy đi, cái linh hồn nó làm thầy thì cái mặt của thầy gì? Nhưng mà kiếp sau họ sanh làm người khác thì cái mặt khác làm sao cái linh hồn còn cái mặt của thầy nữa được? Nếu mà cái mặt của thầy thì cái linh hồn nó phải có cái mặt đó hoài chứ làm sao mà nó thay đổi. Cái thân thì có thay đổi, cái linh hồn là thay đổi. Như vậy rõ ràng không có gì. Nhưng mà tại sao mà khi mà một cái nhà mà một cái người đó chết rồi mà một cái nhà lên đồng lấy cốt, nhà ngoại cảm họ lại bắt gặp được cái linh hồn, mà linh hồn là họ lại thấy giống cái người đó, cái người chết đó, cái xác của người chết đó chứ đâu phải là linh hồn. Thay vì cái linh hồn phải cái mặt khác chứ không phải. Cho nên rõ ràng chúng ta đưa ra những cái này để mà chúng ta rồi cái linh hồn á, như Đức Phật đã xác định rằng chúng ta có cái thân này á, thì tức là chúng ta phải ăn những cái thân của chúng ta là tứ đại. Vì vậy mà chúng ta phải ăn những cái vật tứ đại bên kia để nuôi cái thân này. Còn cái linh hồn thì nó đâu có cái thân tứ đại, thế mà nó cũng ăn cái vật của chúng ta được sao? Cho nên chúng ta đem cúng nó để nó hưởng những cái thực phẩm đó, hưởng cái hơi đó để nó sống sao? Cho nên nó phải có những cái thực phẩm của cái linh hồn. Nếu mà cái thế giới mà linh hồn, người ta nói rằng sau khi người chết nó còn có sự sống thì nó phải có cái thế giới đó. Mà có thế giới thì nó phải có thực phẩm của nó ăn của cái thế giới đó, nó nuôi sống cái thế giới đó. Cái này nó không có thực phẩm ăn thì ăn cái gì, mà bây giờ chúng ta phải đốt chỉ tiền vàng mã cho nó mặc để mà đem thực phẩm chúng ta cúng cho nó ăn, thì có đúng không? Cái này có thật sự đó là nhà thứ. Bởi vì nếu mà quả chăng có linh hồn, có cái thế giới linh hồn thật sự thì nó phải cái linh hồn thật sự thì biết ra nó phải có cái vật lý gì của nó, nó phải có cái chất quan học hay điện học hay cái gì đó chứ được không mà nói nó không có gì hết, nó hình ảnh du dơ vậy thì không có. Nó phải nói ra nó phải có cái từ trường gì đó, nó mới có được. Mà cái từ trường đó để nuôi sống nó bằng cái từ trường nào để thải ra để mà nuôi sống, để cho nó luôn luôn nó duy trì mãi mãi cái thế giới linh hồn của nó. Chắc là phải có một cái môi trường nào đó để duy trì nó, tức là nó phải khăn trên cái môi trường đó. Như bây giờ chúng ta gì ở trên cái môi trường sống của chúng ta, cho nên chúng ta có được cái thân xác này thì chúng ta phải ăn những cái vật tứ đại bên ngoài để nuôi thân xác chúng ta, thì chúng ta phải có cái thân này. Cho nên trước khi mà cũng như bây giờ mình chưa có sanh ra ở trên cái hành tinh này thì mọi những cái vật mà sanh ra để nuôi sống được con người nó phải ra trước, nó phải mọc trước. Ví dụ như cây cỏ nó phải mọc trước, chứ con vật con người mà sanh ra trước cái loài cây cỏ này thì nó lấy gì nó ăn nó sống, thì nó đâu phải là thành cái thế giới hiện hữu của chúng ta nữa được. Cho nên cái môi trường sống chúng ta thì là thảo mộc cây cỏ nó phải được lên trước. Cho nên đến khi mà con người mà xuất hiện thì ngay cả cái lúa trời nó cũng phải ra trước. Cho nên hiện giờ chúng ta đi xuống cái đồng tháp mơ, chúng ta thấy có cái loại lúa, là lúa trời mà người ta không cấy, tự đất nó lên giống như lên cỏ vậy. Rồi người ta đập cái hộp lúa đó, người ta đem về người ta chọt, người ta đưa mình chọt người ta ăn. Chứ không phải như bây giờ mình phải trồng rỉa, mình phải lai giống ra, mình phải có những cái loại lúa đó, cái năng suất nó cao, còn cái năng suất của lúa trời là thấp. Nhưng mà nó để cho cái môi đó là nói đây là cái môi trường sống, khi đó chúng ta mới xuất hiện ra được. Đủ biết là chúng ta hoàn toàn là chúng ta ở trong cái môi trường sống. Mà môi trường sống á, thì ngày xưa Đức Phật không nói cái danh từ môi trường sống, mà Đức Phật là môi trường nhân của hạt, nhân và quả. Có cái nhân đó thì còn cái quả. Nếu mà cái quả này để mà cho sống với cái nhân này thì cái nhân này nó mới xuất hiện, thì nó mới thành cái quả của mình. Còn nếu không có nhân thì không có quả. Cho nên cái môi trường sống của chúng ta mà Đức Phật là như vậy, môi trường nhân của mình. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là những người thừa tự nhân quả, thừa tự của cái nhân quả, tức là nói từ cái môi trường sống đó chúng ta, chứ không phải linh hồn chúng ta có ở khỏi. Người ta cứ nghĩ tưởng có cái thế giới siêu hình nào đó, rồi từ đó linh hồn ở trong cái cõi đó nó mới xuất hiện về đây sanh ra làm con người của mình. Người ta nghĩ chắc ở trên cõi trời mà làm tội lỗi gì đó mới đài xuống thế gian này, mà không có trong cái môi trường sống này. Nó sẽ đủ cái duyên hợp của nó thì nó sẽ sanh ra con. Mà nếu cái duyên mà thiếu thì nó không sanh ra được. Cũng như bây giờ chúng ta chưa từng thấy những con vật, nhưng mà từng cái từ trường, từng cái không khí ở trong không khí chúng ta nó thêm cái khí của nó tạo thành cái môi trường, nó tăng thêm. Cũng như bây giờ chúng ta chưa từng thấy cái loại sâu đậm, chưa bao giờ có. Từ cái ngày mà chúng ta sử dụng gầy, chúng ta thải vào ở trong cái bầu không khí, chúng ta có những cái chất đậm hơn. Bây giờ chúng ta lại thấy xuất hiện cái loại sâu quá đậm. Đó là tại cái môi trường của mình tạo thêm những cái nhiệt chất của nó, cho nên nó sinh ra. Bây giờ cái môi trường sống của mình tạo những cái từ trường thiện hơn thì nó lại sanh ra những con vật thiền lành hơn, tốt hơn, không có đâu. Cho nên bây giờ mà mình, ví dụ như bây giờ mình sanh ra những cái bệnh tật mà khó khăn hơn thì do cái môi trường sống của mình chất nhiễm đậm hơn, nó mới sanh ra những cái bệnh tật. Đó gì chúng ta thấy như vậy. Từ đó cái nhân quả, từ ở trong cái nhân quả mà tạo ra cái môi trường ô nhiễm hay là không ô nhiễm là do hành động nhân quả của mình mà tạo ra con người mạnh khỏe hay là ổn. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy nói mình sinh ra cũng do cái nhân quả của mình. Mình tâm mình tham dục cho nên vì vậy quá dục, vì vậy cho nên mình sanh ra. Rồi bây giờ mình sợ nhiều quá, từ đó mình phải giết hại từ cái mầm mống của cái kế hoạch quá để mình mầm mống của con người. Chứ không ngờ rằng nếu mà tâm mình thiện hoàn toàn thì mình biết hạn chế được cái lòng dục của mình, thì tức là đâu có đến đâu mình phải giết đứa bé ở trong cái mầm mống của nó, trong cái thể gì đâu. Cho nên đạo Phật ra đời mục đích là giúp chúng ta thấy bằng sự thật. Sự thật là vì cái tâm càng tham đắm thì chúng ta lại sanh càng nhiều, càng nhiều đó. Cũng như bây giờ nếu mà tự nhiên mà nói là cá tôm mà này kia, con người chúng ta đừng có ăn nó, thì nó sẽ sanh ra đầy sông đầy biển hết. Thì như vậy là nó dần nó sẽ ngập hết, thì nó không còn cái chỗ con người sống, thì điều đó không có. Khi mà nó có cái sự thành và sự hoại diệt của nó, khi mà nó đến cái mức độ mà nó sinh sản đến mức độ tự nó cũng hoại diệt. Chứ nó không phải là cái môi trường sống mà nó hoại diệt để rồi nó thải hồi nó lại sanh ra một cái loại khác. Chứ không phải là cũng như bây giờ con người chúng ta cứ đừng kế hoạch đi, một ngày nào đó sanh con người đầy ở trên mặt đất này rồi tới cái giai đoạn nó sẽ bị hoại diệt. Nó hoại diệt bằng nhiều cách. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta thấy những cái điều kiện mà nếu chiến tranh mà xảy ra, một cái cuộc chiến tranh nó giết biết bao nhiêu con người. Cho nên vì vậy mà tự nó sẽ hoại diệt nó, chúng ta không kế hoạch. Còn bây giờ chúng ta sợ cái nạn nhân mạng, cho nên chúng ta kế hoạch ngăn ngừa để chúng ta duy trì cái sự sống chúng ta, kiếm cái sự đau khổ của chúng ta hơn. Mà nếu mà không ngăn ngừa bằng cái gốc của nó, cái gốc của nó để sanh ra chúng ta là gốc dục. Cho nên Đức Phật mới nói, Đức Phật mới dạy tứ thánh đế đó, là do cái nhân dục mà làm cho chúng ta đau khổ, phải không? Vì diệt dục thì nó hết khổ, mà còn dục là đau khổ. Vì khổ, Đức Phật nói đạo khổ đế là con người sinh ra thì không ai, con vật và con người mọi vật ở trong cái hành tinh này sinh ra đều là khổ. Mà khổ thì nó do cái nguyên nhân nào? Cái nguyên dục, phải không? Thì cái nguyên nhân mà dục, mà chúng ta diệt được cái dục đó, thì nó sẽ hết khổ, nó là niết bàn chứ không có gì cả hết. Thì do vì vậy mà chúng ta biết, mà do cái lòng dục của chúng ta từ đó mà sinh ra. Bây giờ chúng ta sinh nhiều cũng là do lòng dục, mà chúng ta không sanh cũng do lòng dục. Nhưng mà bây giờ do lòng dục phải tu tập như thế nào thì nó có bát chánh đạo thì chúng ta cũng thấy. Như vậy con người không có từ ở cõi nào mà để thay đổi, mà chính cái môi trường sống này nó lại diệt họ. Cho nên trong cái thế giới quan á, Đức Phật, cái thế giới quan của Đức Phật á, thì Đức Phật chia nó làm 12 nhân duyên. Từ cái vô minh sinh, hành hành sinh thức, cho đến u bi sầu khổ của một cái kiếp con người của chúng ta trong cái thế giới quan này á, thì coi như là chúng ta vì tiếp xúc mà sinh ra ái, sinh ra dục. Vì vậy mà Đức Phật đã xác định rõ cho chúng ta, nó không có trong 12 duyên này, nó không có một cái duyên nào diễn diệt thường hàng đó. Coi như là cái thức của một người nào, cái linh hồn trong 12 khi nó hoại diệt thì nó chỉ còn là tâm nhân, thiện ác nhân quả, nó tiếp tục đi tái sanh thôi. Tiếp tục tái sanh như thế nào, nó tương ứng đúng cái nhân quả của nó thì nó sanh ra. Mà không tương ứng trong cái giai đoạn này, không tương ứng được thì cái nhân quả nó bị bớt chết ngay từ đó, gọi là kế bệnh quả vậy. Cái nhân quả ác của nó phải yếu tử, bởi vì nó hàng ngày nó giết hại chúng sanh, hàng ngày nó tạo những cái nhân ác nó không thiện. Cho nên vì vậy khi nó tương ưng nó để mà sanh ra một con loài vật thôi thì nó cũng đã bị giết chết, nó đã bị giết chết ngay từ ở trong trứng nước của nó. Đó là cái nhân kiểu tử của cái nghiệp lực tái sanh của nó, chứ không phải linh hồn của mình. Cho nên nó mình thấy nó tự diệt nó tự diệt nó là tại vì nó làm ác, nó phải diệt nó bằng cách ở còn ở trong trứng nước. Còn nếu nó lớn lên một năm hai năm, nó bị xe đụng hoặc là bệnh tật, nó cũng chết. Cái điều đó là nó phụ thuộc cái nhân kiểu tử, cái nhân mà do mình từng giết hại, mình cứ giết hại chúng sanh rất nhiều. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật có dạy 6 cái nghề, nên là cái nghề săn bắn, cái nghề bắt cá tôm, cái nghề mà trực tiếp giết hại chúng sanh. Đó là để chúng ta thấy được không có linh hồn bị tái sanh, mà có cái hành động thiện ác của chúng ta nó trở thành một cái nghiệp. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ít sanh là vì chúng ta ít có gặp cái môi trường làm chúng ta sanh, nhưng mà cứ ngày nào cũng rầy rà dữ mắng làm cho chúng ta mãi mãi sanh, thì cái sanh đó nó quân thành cái lực đó nó đi tái sanh, thì cái người này họ sanh ra họ không giữ gì cả. Cho nên Đức Phật nói khi một cái người mà chết mà còn sanh á, thì họ sẽ thành một con rắn rất đáng. Thì Đức Phật ví dụ như vậy thôi, chứ không phải là con rắn đâu. Mà cái người đó mà tiếp tục sanh làm con người thì họ còn giận nhau lắm. Khi người ta vừa nói móng, họ bưng lên liền tức khắc. Có thể họ đập nhà đập cửa, họ giận dữ, họ đập nhà đập cửa, bàn ghế gì. Tức chừng mà hết giận rồi thì họ đi mua sắm trở lại. Còn hồi mà họ giận thì họ không còn kể gì. Thì cái sanh của họ đã quân quá cái lực quá. Quá lực quá. Ở đây thầy nói như vậy để chúng ta biết rằng mỗi khi tham sân si chúng ta đều là quân thẳng cái nghiệp lực. Từ cái tham sân si đó nó mới bị tái sanh linh hồn, chứ không phải có cái linh hồn của thầy. Cho nên một cái người tu theo đạo Phật á, người ta chấm dứt được tái sanh luân hồi thì người ta đi ngược lại. Bởi vì cái nguyên nhân đi luân hồi á, là cái tham sân si của chúng ta mà trở thành cái nghiệp lực. Cho nên bây giờ chúng ta tu hành là mục đích chúng ta không tham sân si, phải không? Không tham sân si thì cái nghiệp lực mà chúng ta tạo cho tâm mình không tham sân si thì cái nghiệp lực đó nó vẫn còn chúng ta. Cho nên Đức Phật nói khi một người tu á, thì có người hỏi Đức Phật khi tu rồi nó còn có cái gì hay không, thì Đức Phật nói như cái cây kia, khi nó mới lên á, thì nó có vỏ có giá chứ chưa có loại, nhưng mà trải qua một quá trình thời gian dài thì cây đó nó có loại. Chúng ta là người tu hành trải qua thời gian tu luyện mà chúng ta sẽ có cái loại. Tại sao bây giờ chúng ta chưa có cái lực, cái nghiệp lực chưa có tham, không tham sân si, cái nghiệp lực không tham sân si chưa có ai có, phải không? Cho nên mọi người chưa có cái này, vì vậy mọi người chết đều phải tái sinh luân hồi hết. Còn cái nghiệp lực mà không tham sân si mà có rồi thì cái nghiệp lực này không có tái sinh luân hồi. Vậy thì chúng ta tu rồi còn chứ, còn được cái nghiệp lực không tham sân si chứ, chứ đâu phải chúng ta tu rồi còn có cái linh hồn chúng ta đâu, thành Phật đâu. Như vậy là chúng ta có Phật tánh thì sai rồi, bởi vì trong thân chúng ta đâu có cái gì đâu, chết là hoại diệt hết mà. Thì như vậy cho nó còn có cái gì thì phải, mà do chúng ta tu tập để cho chúng ta tạo thành cái nghiệp. Bởi vì chúng ta biết cái nghiệp đi tới sanh luân hồi, phải không? Cái nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi, chứ không có linh hồn đi luân hồi hay là Phật tánh đi luân hồi. Mà cái nghiệp luân hồi tới vì hàng ngày chúng ta tham sân si, chúng ta tạo ra ác thiện, cho nên cái này đi luân hồi. Bây giờ chúng ta mới tu tập để mà chúng ta tạo cái nghiệp không tham sân si, thì cái nghiệp không tham sân si thì không làm ác làm thiện, phải không? Cái nghiệp này khi mà chúng ta hoàn thành được cái nghiệp này thì cái nghiệp này, để cái nghiệp này có thì cái nghiệp này phải diệt thôi. Nó hai cái, một cái nghiệp không tham sân si và cái nghiệp tham sân si. Mà cái nghiệp tham sân si bị diệt, bị diệt do cái nghiệp không tham sân si, phải không? Bây giờ mình tu tập theo đạo Phật, mình tạo thành một cái nghiệp không tham sân si, do đó cái này nó diệt chúng ta. Cho nên người tu không mất, mà người không tu thì phải tái sanh, không bao giờ mất cái người mà không tu. Nó người tu, người không tu, bây giờ tôi chết tôi mất tiêu hết, không có vô lý. Bởi vì hàng ngày mấy con phải có tham sân si, mấy con có tạo thiện ác rồi. Mà tạo thiện ác thì làm sao mấy con mất được? Tức là mấy con phải tiếp tục, cho nên Đức Phật nói luân hồi mãi mãi, không bao giờ dừng. Thấy không? Cái gì luân hồi chẳng phải linh hồn, mà cái nghiệp của các con, cái hành động thiện ác của mình tiếp tục luân hồi. À, như vậy là mình muốn mất cũng đâu có được. Bây giờ mấy con muốn đừng mình tái sanh luân hồi sao được? Chỉ có cái nghiệp không tham sân si này nó mới chấm dứt, nó mới chấm dứt không luân hồi. Bây giờ muốn cũng không được, không làm sao mấy con mà sống ở trong thế tục như thế này thì mấy con phải tu chấm dứt luân hồi không được. Bởi vì hàng ngày mình đã thải ra từng cái nghiệp, từng cái từ trường thiện ác này thì làm sao mấy con tránh khỏi nó? Thì nó tiếp tục chứ đâu phải mấy con đi luân hồi đâu. Nhưng mà tiếp tục thì tức là các con phải thọ lấy sự đau khổ của nó thôi. Vì nó còn sanh lên thì nó phải chịu khổ. Cho nên vì vậy mà khi tu hành rồi mình mới chấm dứt được cái nghiệp này, tạo thành cái nghiệp không tham sân si, cái nghiệp này diệt. Thì chúng ta khi đó chúng ta tu rồi thì chúng ta luyện tập, khi mà luyện tập được hàng ngày thì chúng ta nhắc cái tâm không có tham sân si như cục đất đi, thì cái nghiệp lực mà tâm không tham sân si như cục đất nó vẫn còn cho chúng người chứ. Mà khi mà cái pháp hướng như vậy nó trở thành một cái năng lực của quý vị, cái năng lực. Vì vậy mà ví dụ như bây giờ quý vị có cái nghiệp lực này thì quý vị muốn tái sanh nó được không? Được chứ, bởi vì quý vị muốn nó làm một cái điều thiện gì đó thì quý vị đưa nó đi chứ, không gì đâu. Cái tâm quý vị hướng nó đi, dẫn nó đi, dẫn cái nghiệp lực của mình đi. Cũng như bây giờ một cái người uống rượu, họ nghiện rượu đi, thì họ dẫn cái nghiệp lực, họ nghiệp lực của họ vô quán rượu, họ ngồi uống rượu, phải không? Còn mình bây giờ cái nghiệp của mình không tham sân si thì mình dẫn đi chỗ nào, thì cũng như là cái người mà nghiện rượu mà dẫn cái tâm thân tâm của họ đi vào trong quán rượu mà họ uống rượu vậy. Bởi vì họ nghiện rượu cho nên vì vậy họ bỏ không được, cho nên họ vào cái quán họ ngồi uống rượu họ thoải mái, phải không? Họ dẫn cái thân tâm họ vào. Còn bây giờ thầy nghiện rượu mà thầy biết cách tu, cho nên thầy không có dẫn thân tâm thầy vào quán rượu thì thầy không uống rượu, cho nên thầy không nghiện rượu. Đó là cái cách thức làm chủ. Còn cái kia mình nghiện rồi thì cái cách thức nghiện nó dẫn mình đi vào đó, còn cách thức này là không tham sân si nó sẽ dẫn mình chỗ không tham. Đó, thì cho nên nó có cái năng lực của nó để cho nó tái sinh luân hồi, hoặc là nó không tái sinh luân hồi là quyền của nó, chứ còn không có ai bắt buộc nó được. Còn cái kia bây giờ cái nghiệp lực đó nó dẫn mình đi chứ mình muốn cũng không được. Bởi vì tâm mình nó cứ dục, mình muốn như vậy mà mình không có cái năng lực mình ngăn nó lại, cho nên mình bị cái nghiệp nó lôi mà mình chịu tái sinh. Cũng như bây giờ ví dụ như quý Phật tử không tu thì tới chừng đó quý Phật tử trước khi cái giờ chết của mình phải thương nhớ con mà gì, mà bảo đừng có thương, bởi vì mình không có thấy nó là nhân quả, mà mình thấy nó là con của mình, là những người thân của mình, là của cải tài sản mình làm bằng mồ hôi nước mắt rất cực mới có đây. Cho nên lúc chết đi mình tiếc, mà mình không dừng được cái lòng tiếc. Nhưng mà không ngờ cái tiếc, cái thương đó là cái nghiệp lực. Thái lại thương tiếc thì nó lại tài sản của họ. Còn trái lại người ta lúc bây giờ người ta không thương tiếc, người ta thấy tất cả đều là vô thường, không có cái gì của mình, mình chết rồi mình không mang theo được cái gì hết, tiếc nó cũng không làm gì được, người ta thấy đúng cho hay gì vậy, người ta chẳng đứng được, cho nên nó không tái sinh được. Thấy không? Chứ nếu mà có cái linh hồn thì mình làm sao chẳng đứng được? Còn cái này rõ ràng là cái nghiệp lực như vậy mà chẳng đứng nó được. Như bây giờ thầy nghiện thuốc, mà thầy chẳng đứng là không được, hút thuốc làm tai hại, nó sẽ sanh ra bệnh tật, nó làm cho mình tốn hao tiền bạc vô lối, cho nên mình không mua thuốc hút. Thì như vậy rõ ràng là mình làm chủ được nó chứ. Còn nếu mà có một cái linh hồn mà nghiện thuốc thì mình làm sao bảo nó được? không có giải nó được đâu. Cho nên Đức Phật nói còn có một chút xíu thôi thì đạo tha cũng không ra đời. Nghĩa là còn có một cái linh hồn thì đạo tha cũng ra đời được. Bởi vì ra đời làm sao được, nó là cái cố định rồi. Còn cái này nó do duyên hợp, cho nên khi mà các duyên nó ngã ra thì nó không còn cái gì hết, mà nó chỉ còn cái nghiệp được. Vậy vì chúng ta biết nó là cái nghiệp như vậy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có một cái nghiệp, một cái nghiệp không có tham sân si. Cái nghiệp không tham sân si này nó sẽ đối trị cái nghiệp tham sân si. Do đó cái nghiệp tham sân si chấp biết nó còn đang được rồi, làm cho chúng ta thành công. Đó là cái câu mà các bạn cũng đã làm được lý đấy.
Con thấy tu bộ khó quá, con làm không nổi. Nhưng mà con ví dụ như bây giờ con có làm một việc ác, một cái gì đó như là con làm chuyện phải, con biết không hả? Con lật đật con đi 5-7 chuyện chuộng cúng, rồi con đi bố thí tứ tung ở trên. Như vậy thì cái phước của con đó nó có thể mà bù với cái ác của con không?
Nhân quả mà đối trị, mà chuyển nhân quả thì nó phải tương ưng với cái nhân quả đó. Ví dụ như bây giờ con làm một cái lỗi đó, thấy cái đó là cái sai. Nào bây giờ ví dụ như bây giờ đứa con chân nó ra, con bảo con thiên năng học bài, nhưng mà được cái nó lén, nó bỏ, nó đi chơi, nó không học. Bắt đầu thầy giáo đến hoặc là cái nhà trường để báo cho con biết con của con nó bỏ, đi chơi vậy, con tức quá, con giận dữ, con đánh nó, con thầy nó, để cho nó cố gắng nó học cái gì. Nhưng mà sự thật cái hành động mà làm như vậy, cái đầu tiên con thấy, cái đầu tiên con là người khổ, không khổ gì đứa con của con nó bỏ học, con đau khổ, con mới tức giận, con mới đánh nó, con đánh nó, con làm cho nó đau. Rồi bắt đầu từ đó nó sợ con, nó mới xa lìa, nó làm cái gì nó cũng giấu con, không dặn cho con biết. Nó nghĩ con đánh nó sợ quá, cho nên từ đó con với nó cách lìa. Cái chừng mà khi mà nó hòa bình hoặc là nó bị thuốc hoặc là bị những cái điều kiện gì xảy ra thì bây giờ nó chết hoặc nó bệnh, con ôm nó cũng như rồi từ đó con tạo khổ. Bây giờ con đem tiền bạc cúng chùa thì cái tai quả này nó không giải quyết được con được, thấy không? Con cúng chùa đi để cho con nó tốt được, không được. Mà chính con phải hiểu biết, phải học những cái đạo đức là người, tức là đạo đức nhân quả. Con biết cái nhân là tại vì mình khi mình cứ lo mình làm có tiền mình để con mình giao cho trường thôi, cho nên mình không được gần được. Mình sinh nó ra mình có bụng mình phải gần được, và mình xem nó như một người bạn của mình hơn là một đứa con. Tại vì mình xem nó là người bạn thì nó mới gần mình, nó gần mình thì nó chơi cái gì thì nó nói cho mình biết, mình biết mình lớn hơn nó, mình mẹ nó thì tức là mình ngăn ngừa được nó. Do đó cho nên Đức Phật có dạy chúng ta cái đạo đức để mà chúng ta biết được chúng ta gần gũi con cái của mình, mình hướng dẫn nó như thế khôn tốt. Chứ còn con làm cái điều này mà con cúng dường, con có tiền nhiều, con đem cúng trong chùa chùa này chùa kia để mà chuyển được cái quả của ở trong gia đình của con, để con phải tự mình tốt, chính con phải tự mình để cứu mình. Cho nên cứ một Đức Phật nói các con tự mình cúng lên mà đi. Thế mà mình làm tiền mình đem cúng dường cho trong chùa, hoặc là mình đem cúng dường cho vị thần nào đó để cho phù hộ gia đình mình được an ổn, đó là cách không đúng cái nhân quả của mình. Bởi vì nhân quả phải chuyển đúng. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con có tiền nè, con mua thuốc, con cứu trợ những người bệnh tật, phải không? Thì cái quả của cái việc làm của con đó thì cái thân con hết bệnh. Bởi vì con đã, thay vì cái việc làm của con á, nó chuyển được cái thân của con, cho nên những cái thuốc thang con đã giúp người ta uống á, thay vì con sẽ bệnh để mà uống những thuốc thang đó sử dụng. Nhưng mà người ta đã uống dùng cho con hết rồi, cho nên cái thân con ít bệnh để mà con làm. Cái nhân quả này nó chỉ tương ưng với cái việc làm của con thôi, chứ không thể nào mà con đem thuốc thang con cho mà để bây giờ con làm cho con có tiền nhiều thì khó đâu. Con hiểu, đó là cái thuốc ngũ lậu. Ô, cái thuốc ngũ lậu. Ví dụ bây giờ con có tiền nhiều, con cho những cái người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội, giúp đỡ họ gạo ăn này kia, thì con làm có tiền nhiều, con dư dả. Tại vì cái nhân đó thì có thể được cái quả này. Còn cái nhân mà con đem thuốc mà con bảo con làm có tiền thì con không được đâu. Vì con đem thuốc con cho người ta uống hết bệnh, chứ người ta đâu có làm giàu được, người ta đâu có tôm người ta không phải làm, người ta có, người ta ăn, chỉ có uống thuốc thôi để cho nó hết bệnh. Thì cái nhân đó thì cái quả của con người ta thành một ít bệnh, con nghĩ chưa? Nó thì cái nhân quả nó phải tương ưng với nhau, chứ không thể nào lấy cái này mà làm nó mọi cái phước đều được hết, không được. Cũng như con đem đến chùa, con cúng dường cho chùa, người ta cất chùa đẹp, người ta sống đầy đủ, mấy ông thầy ở trong chùa sống đầy đủ, nói chắc có lẽ là mình làm, chắc có lẽ là người ta tu làm được. Nhưng mà mấy ông thầy này họ không tu, họ chỉ nói vậy thôi, chứ họ thực hành các pháp thì họ cũng đầy đủ. Nhưng mà không ngờ rằng mấy ông thầy đã dai nợ con, sau này sẽ làm thân sâu nữa, hoặc là tu tới nhà con chứ không có thể làm đại công làm gì đó. Và đồng thời con lại làm siêu độ Phật Pháp. Ông Phật ngày xưa sống trong rồi rồi đánh dịch lá, sống ở đồng mã, sống không nhà cửa, dư tăng thức sự, ngay tại đây ngay đó. Bây giờ con biến thành cái chùa này như cái dinh thự, như một cái cung đài. Từ đó những cái này là cái đau khổ nhất cho mình, con đã làm siêu độ Phật Pháp. Vì vậy trong gia đình con nhiều sự không ai được đó, để làm tốt. Con hiểu không?
Con nói như là cụ thể nhất, ví dụ như giờ con tham, con đi ăn cắp của người ta 100 đồng, với con về con giật mình, trời ơi ăn cắp thật có tội đó, thôi mình đem 1000 đồng mình cúng cho nó hết cái tội đó đi, vậy thì bạch thầy như vậy có được hay không?
Cái đó là tâm thực tế. Bây giờ con có cái con đã tạo một cái nhân quả là con đã, cái nhân con đã lấy của người ta, rồi bắt đầu bây giờ con thấy bây giờ con hối hận, con làm gì nó sai không đúng, thôi bây giờ mình đem tiền rồi mình đem xuống chùa đi, không thì không đúng đâu con. Bởi vì tại sao? Tại vì khi mà con tham rồi con mới nghĩ từ đây về sau nhất định là bạn tham đấy, từ đó con thấy tội đó. Con hiểu không? Từ đó con thấy tội. Còn bây giờ con đem cúng chùa, nhưng mà con nghĩ cúng chùa sẽ nó sẽ nhờ chư Phật phù hộ cái tội mình hết chứ gì, rồi mai khi món nọ con lấy nữa con cũng nói là bây giờ mình có lấy nữa đem cúng chùa, như vậy là cái tội con không hết đó. Bởi vì con làm cái đó sai. Còn bây giờ con nghĩ bây giờ mình chưa hiểu biết, bây giờ mình hiểu biết mình hối hận, thấy khi mình lấy của người ta, người ta mạnh, người ta khổ quá, cho nên từ đây về sau mình không làm nữa, nhất định là không làm nữa. Cái nhân quả đó nó sẽ đến với con là con sẽ nhận được không, và con sẽ chuyển được cái quả đi, là từ đây về sau con không làm cái điều này nữa. Nghĩa là thường thường là Đức Phật dạy mình ngăn ác gì ác gì, chứ ác mà ta chứ thiện cùng. Hôm nay tôi chưa biết tôi còn làm điều ác, nhưng hôm nay ngày bắt đầu ngày nay tôi đã biết rồi, thì tôi sẽ không làm điều ác nữa. Từ đó chúng ta chuyển thành những quả đồng như vậy. Cho nên khi mà mình biết rồi, mình phải tự mình, chứ không thể nào mà đem cái số tiền này cúng để mà cho mình. Cũng như bây giờ tôi có một cái người đó nói với thầy là con buôn bán thì người ta đến người ta trả con một cái số tiền, trong khi đó thì con hối trở lại, nhưng mà người ta không lấy, người ta quên đi, người ta không có lấy cái số tiền cũng lớn đó. Bởi vì nó một ở những cái tập thể nó mua một lần rất nhiều hàng hóa, cái tập thể người ta mua rất nhiều hàng hóa mà, nhưng mà cái tiền mà còn lại là để thối cho cái tập thể đó, thì cái tập thể đó là quên đi, nó không có nhận cái tiền thối đó. Thì con bây giờ thì con nghĩ rằng bây giờ cái tiền này để thì con cũng không phải thiếu, cho nên con muốn đem cái tiền này để cúng dường ở trong chùa, người ta làm những cái điều này điều kia cho được phước, chứ còn giờ con để thì sao thì có tội. Đó là thầy nói cái tiền này là cái tiền người ta quên thôi, mà bây giờ thì mình thì nghĩ rằng người ta quên thôi bỏ qua đi, mình không có trả lại người ta để mình đem lại trong chùa làm cái lợi ích hơn. Nhưng mà sự thật cái này mình đã ra gian xảo rồi. Khi mà người ta quên vậy mình nên đem trả lại cho người ta, dù là cái tập thể đó người ta quên, mình vẫn nhắc lại cho người ta để người ta lấy cái số tiền. Chứ mình nghĩ đem cúng chùa nó có lợi ích hơn, hoặc đem làm gì từ thiện. Bây giờ cái tập thể này nó giàu có mà, cái số tiền mà thừa này mình đem đi nó gửi cho người ta, cho những cái người nghèo khổ, thì nó lại lợi ích cái gì? Không, không lợi ích cho người ta. Trả gian xảo thì cái đồng tiền này chẳng có lợi ích gì hết. Cho nên khi đó chúng ta trả lại cái người đó, chừng đó cái người đó đó họ nói bây giờ thôi tôi cho anh này kia, thì mình có quyền lấy cái đồng tiền này mình làm gì từ thiện cũng không được, chứ mình đừng có lấy đồng tiền gian xảo mà làm gì từ thiện. Cho nên do vì vậy đó mà thầy khi mà cái điều kiện mà xảy ra mà con đã làm lỡ, từ từ con phải sửa lấy, con không làm cái lỗi nữa, thì nó sẽ chuyển được cái quả khổ. Từ đây về sau con cũng có phải trả cái quả của nó chứ không phải không đâu, con sẽ bị người ta móc túi lấy tiền đó, con cũng sẽ mất đó. Nhưng mà con đã biết cái quả của con nên con không buồn. Con buồn tại vì hồi trước con có lấy của người ta mà, cho nên ngay từ trong cái đời này, cho nên con không buồn đâu, con vui vẻ, con chấp nhận. Cho nên vì vậy con mất tiền mà không bị quả. Còn cái người mà không hiểu đó, không hiểu, không có biết ngăn chặn mình những cái ác đó, thì lúc mà mất tiền họ thấy họ đau khổ. Họ đau khổ tức là hủy nhân quả rồi. Còn mình mất tiền mà mình không đau khổ là nhân quả tác động được mình rồi. Mình mà vui nữa, mình biết mình trả được cái nợ của mình đã lấy của người ta, bây giờ người ta lấy lại mình, thì chắc chắn sớm muộn con sẽ trả cái quả là người ta sẽ móc túi, người ta lấy con, chứ không được sống. Nhưng mà từ đây về sau con không làm điều đó nữa thì con đã hoàn toàn con trở thành người tốt. Cho nên một bậc thánh á, nó không phải từ ở đâu mà đến đây, mà chính từ cái chúng ta biết sửa lỗi, biết sửa một cái lầm. Vì có khi nào chúng ta làm một cái điều gì khổ ai thì nhất định chúng ta sẽ không làm khổ. Mong dù là một lần nói, dù là một cái nhìn, dù là một cái hành động chúng ta mà làm cho người ta thấy người ta khổ thân, thì từ đây mình sẽ sửa lại, mình không làm gì nữa. Thì như vậy rõ ràng là mình không làm khổ người rồi. Mà không làm khổ người tức là mình không làm khổ mình được. Nghĩa là mình đã hiểu được mình rồi, cho nên mình không làm khổ người. Vì người ta hái mình một cái là mình có khổ rồi, thì từ đây về sau mình được hái quýt người ta. Hay nói đây là cái nhìn, cái ngó của mình thôi mà cũng làm người ta đau khổ rồi, chứ chưa nói là tới lời nói đâu. Vậy thì từng cái lời nói, từng cử chỉ chúng ta cố gắng, chúng ta giữ gìn để mà chúng ta thực hiện, để làm cho chúng ta trở thành người không làm khổ. Thì như vậy là rõ ràng chúng ta có một cái nền đạo đức, chứ đâu phải chứ không mà chúng ta tự không mà chúng ta làm được điều đó. Vì vậy mà cái nền đạo đức đó mà Đức Phật đã nói qua câu kinh Pháp Cú, chư ác mà tăng chư. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ làm điều ác mà phải làm điều thiện. Làm điều thiện tức là đem lại sự vui cho mình mà sự vui cho mọi người, không làm khổ mình nữa. Thì đó mới là chân bộ phận của đạo Phật.
Phật thầy, trường hợp của Angulimala giết người quá nhiều, khi gặp Đức Phật thì không xuất gia những đắc đạo được. Cái người khác đó ông có phải trả?
Có, trả rất nhiều. Và nhờ ông chuyển được cái người sáng đó, bằng cách khi mà ông xuất gia đi tu thì người ta pha, người ta ném, người ta đánh đập ông, lỗ đầu chảy máu tùm lum, nhưng mà ông vẫn không có giết ai nữa. Từ đây về sau ông đã sửa ông, rồi hầu trước mà ai mà động tới ông là kể như là nát xương với ông. Còn từ khi mà ông xuất gia theo Phật rồi tu cái hành nhẫn nhục, cho nên ông đi sinh người ta thấy ông hồi đó giết người, người ta tức lắm, cho nên người ta lấy đá, người ta ném, người ta không cho ông ăn nữa, người ta làm đủ thứ đau khổ hết. Nhưng mà cuối cùng ông mà chứng quả được, ông trước cái cảnh khổ của một người phụ nữ sắp ông đến đó giúp đỡ. Các bạn thấy từ cái chỗ ác mà người ta chuyển hết từ cả những cái ác của người ta làm bằng cái hành động thiện, người ta sẽ chuyển được đó, người ta có chuyển quả lắm. Nó đâu có phải, nó không đơn giản đâu. Thử bây giờ chúng ta cái tâm mà chúng ta, nếu mà chúng ta không có học đúng pháp của Phật mà ngăn án gì đó đó, thử hỏi bây giờ ra đường chúng ta có người thì không, họ lỡ họ tát tay mình cái là mình có thể đi được không? Còn ông này thì ông đã từng làm việc ác, ông đã là người hung dữ rồi, mà bây giờ mà khi tu rồi ôm bác ra đi vậy, chúng ném tay ném đá phan ông, chúng chữ mắng, chúng nói gì nói ông chứ đá, không phải là một chuyện dễ làm. Thế như vậy người ta mới là chứng quả là hắn được chứ. Còn như mình nó chắc chắn là không nói ra tiếng Việt tức giận lắm. Thôi vì điều này tôi xin trả bác Đức Phật, tôi không có nổi điều này đâu. Tôi ra đường là chúng nó nói tôi thấm, tôi thèm, tôi bẻ họng nó quá rồi. Mà nhờ tôi theo Đức Phật tôi không bẻ họng chứ, thiệt ra tôi tức mừng. Còn cái này ổng thẳng nhiên, không còn biết ổng chuyển đến cái mức độ này nó thật sự đó. Chứ người không tu, bởi vì chính cái đọc về cái ông vô não này thì mà nó thật sự rằng cái người biết tu có nhiệt tâm. Có nhiệt tâm là tại sao? Bởi vì bây giờ người ta vừa nói phớt qua mà mình sanh lên, mà mình không chịu xả, mình cứ ôm hoài à. Còn cái ông vô não này, tại sao ông xả được tất cả mọi cái này? Cho nên các bạn nghe cái ngày An, ngày Phú, ngày An Na Lực, ngày Phú Long Na, ngày xin Đức Phật đi du phương để ngài độ chúng sanh ở cái phương đó. Thì Đức Phật hỏi khi người ta chửi ông á, thì ông nghĩ như thế nào? Ông nó còn thương không? Khi người ta đánh ông á, thì ông như thế nào? Thì ông trả lời với Đức Phật, người ta còn thương không? Khi người ta cầm dao giết ông thì ông nghĩ như thế nào? Ông nói người ta còn thương. Tất cả mọi cái đều ông thấy người ta thương ông không, thì Đức Phật nói được rồi. Đó là cái mục đích của đạo Phật thực hiện toàn thiện mà. Cho nên tự chính bản thân của mình, nếu mà ông nói ông còn một chút nào mà mắc mưu ở trong cái chỗ này là vậy, như Đức Phật cũng vậy. Các con hiểu được lên cái sự tu tập của Đức Phật đó, là tại vì cái người tu tập phải nhiệt tâm, mà chúng ta không nhiệt tâm chúng ta biết được cái tâm tham sân si là khổ, là ác pháp. Ai bao giờ người ta cũng nói tham sân si là ác động, nhưng mà tại sao mà trước cái ham muốn là chúng ta không dừng được? Ham là động mà,
mà bây giờ tại sao chúng ta không bỏ? Như vậy chúng ta có bằng ông vô não không? Phải không? Ông vô não khi nghe được Đức Phật rồi thì ông xả bỏ hết. Còn bây giờ chúng ta bây giờ đi ra còn cái nhà chúng ta cũng còn tiếc nữa, không có dám bỏ. Nghĩa là nhầm nhò gì? Ông Phật ngày xưa cung vàng điện ngọc là một cái quyền thế, mà khi đi ra rồi thì ông mình bác ông quân tin vậy. Mà thầy đọc lại những cái trang kinh sách mà dạy, có nhiều khi mà Đức Phật đi ra có nhiều người người ta nhạo báng ông ta thế này thế cả đủ cả đó. Thế mà ông Phật thản nhiên, chứ còn cỡ mà theo thầy thì thật sự ra thầy quăng mình bác thầy về thì làm vua còn sướng hơn, phải không? Đúng là chúng ta xả không được, còn không không xả. Cho nên chúng ta có cái nhiệt tâm. Cho nên bây giờ thầy nói các Phật tử chúng ta quyết tu theo đạo Phật thì chúng ta hàng ngày phải ngăn án gì đó. Người ta chửi mình phải nhìn cục đất. Cho nên vì vậy mà cái pháp như lý tác ý của Phật dạy á, chúng ta tán ý một cái tướng khác của cái tâm thật. Cho nên chúng ta nói tâm như đất là như nước, không có tham sân si nữa. Bây giờ nó còn tham sân si, tâm không có được tham sân si nữa. Như vậy chúng ta nhiệt tâm thì nó không tham sân si, tức là chúng ta chết. Còn bây giờ chúng ta không nhiệt tâm, chúng ta tu chứ không nhiệt tâm, chúng ta tu ở trong cái tưởng, ngồi cứ cố chế tâm mình cho nó không có niệm, không có, hoặc là niệm Phật để cầu giảm sanh thì chúng ta làm cái này dễ. Nhưng mà chúng ta dung chứa cái tham sân si, cái ác pháp trong tâm chúng ta. Thứ hỏi làm sao mà chúng ta thành tựu được cái sự giải thoát được đó. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta mình sửa lại sai những cái gì sai, mà chính cái do cái tâm tâm của mình nó là một vấn đề.
Khi chết thì quậy thì quậy gì mà sao hiện giờ có cái phần đăng gọi là chuyển lại thế kỷ 21 của một hòa thượng ở Mỹ Tạ, có nói hai chuyện, một câu chuyện là Ma Gia chết rồi khi ngọc do một cô cũng ở này đó Mỹ Tạ, rồi nhập thời gian rồi mới là nói chuyện lên thì cũng tu cái dòng hồn của tu xong rồi cũng nhờ hòa thượng đi cứu cha mẹ cũng cùng chết trên một cái chuyến đò đó ở Hậu Giang. Rồi có một câu chuyện khác nữa cũng bị giết chết rồi cũng nhập, mà cái dân hồn á thì khi thì nhập ở đây, khi thì nhập ở Mỹ, khi thì nhập ở Châu Tóc nữa, mà trong một cái tích tắc như vậy con không hiểu là cái loại gì của cái dân hồn đó có chưa nữa.
Các con chưa đọc cái cuốn từ điển của Phật ba lần, cho nên các con chưa hiểu được cái khái niệm của từ điển của chúng ta tương ứng. Trong người chúng ta có ba cái thức, ba thức chứ không phải một thức. Thức thứ nhất là sắc thức. Sắc thức thì nó có sáu cái thức của nó: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tứ. Sáu, con mắt của mình là có cái điếc của con mắt, cái lỗ tai mình có cái nghe của cái điếc của cái lỗ tai, cho nên gọi là sáu cái thức của nó, gọi là lục thức đó. Là cái thân của chúng ta nó có sáu cái thức, nhưng mà khi chúng ta ngủ thì nó có chỉ có một cái tưởng thức mà thôi, cái tưởng. Cho nên cái mộng chi bao chúng ta nằm ngủ thì mắt tai mũi miệng chúng ta không còn nghe thấy nữa, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn ở trong mộng, chúng ta vẫn nghe thấy chứ, bởi vì trong giấc mộng chúng ta vẫn nghe thấy nói chuyện nhau chứ, đó là gọi là tưởng thức, không? Vì vậy mà còn cái thức thức mà của chúng ta mà gọi là thân ngũ quẩn của chúng ta, nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Cái sắc thì chúng ta biết cái thức của nó là sáu thức của chúng ta rồi, cái tưởng thức là giấc mộng chúng ta biết rồi. Vậy thì cái thức mà của cái thứ ngũ quẩn này á, thì chúng ta biết cái thức này hoàn toàn còn im chưa hoạt động. Cái thức này là khi nào một vị tu chứng thì người ta thực hiện tam minh, thì cái thức này người ta dẫn đi vào tăng không được, cho nên nó có ba cái thức. Vậy thì cái thức đầu tiên của chúng ta là hàng ngày chúng ta sống bình thường, như bây giờ các Phật tử ngồi trước mặt thầy nói chuyện với thầy, hỏi thầy tất cả những cái điều kiện để cho mình tìm hiểu, đó là ý thức, phải không? Bây giờ cái tưởng thức của chúng ta chưa có ai thực hiện hết, nhưng mà bây giờ trong mọi người chúng ta bỗng dưng ở đây có một cái người tự tử chết cách đây 5 năm 10 năm thì chúng ta bỗng dưng chúng ta biết tên họ, bỗng dưng ở trong đầu chúng ta quắc thấy người đó, tức là nó thể hiện ra trong cái tưởng của chúng ta, nó thể hiện qua cái hình ảnh mà cái người kia chết hồi đó họ thắt cổ hoặc là họ tự tử bằng uống thuốc như thế nào đó. Mà bây giờ thì chúng cái người đó, cái tưởng của nó thể hiện ra cái hình dáng đó và nó cũng đang bị chết như vậy. Vậy cái người mà ngoại cảm đó người ta giao cảm được do cái tưởng của người ta làm ra cái lý duyên mình đó. Cho nên đồng thời như con hồi nãy hỏi, đồng thời tại sao cái linh hồn nó nhập người này nhập người kia, bởi vì mỗi người chúng ta đều có cái tưởng hết,
Cho nên nó, nếu nó giao cảm được hết thì coi như là có một cái linh hồn mà sáng nhập một lượt 5-3 người được, phải không? Thì như vậy rõ ràng là nó đâu phải có một cái linh hồn mà nhập một lượt mà 5-10 người được, mà mỗi người đều có cái tưởng của nó thể hiện ra một người thôi. Cũng như bây giờ ở đây chúng ta là 8-9 người ở đây, phải không? Mà bây giờ có một cái người chết quan ở đây, mà 8-9 người ở đây mà chúng ta giao cảm được thì chúng ta người nào cũng thấy cái linh hồn người đó, thì đâu phải là có 8-9 cái linh hồn đó, phải không? Có 8-9 linh hồn đó nhập chúng ta, mà một linh hồn thì nhập một người chứ sao lại nhập tới 8-9 người này, phải không? Nhưng mà tại sao 8-9 người này chúng ta đều giao cảm được thấy cái linh hồn đó được hết? Hay hoặc là linh hồn người đó nhập vô thì nhập một mình thầy thôi, sao lại nhập 9 người này cũng nói được cái chuyện này? Thì như vậy là 9 người này đều là do cái tưởng chúng ta tạo thành linh hồn người đó. Cụ thể chưa? Thôi thấy không, nó đồng thời một lượt thì nó đặt thành vấn đề đồng thời một lượt. Hồi nãy con nói đồng thời một lượt, tại sao mà lại có cái linh hồn người đó nhập vậy mà cũng tu hành? Thật sự cái tưởng của chúng ta mà, chúng ta đang tưởng mà cái tưởng lực của chúng ta, thầy nói nó năng, cái năng lực của tưởng nó siêu diệt, nó không phải chúng ta ngồi tưởng tượng chuông rong. Cái năng lực của nó biến, bây giờ thầy nói như thế này, trong cái giấc mộng ông bà chúng ta chết lâu rồi, chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng trong giấc mộng chúng ta là những linh hồn người đó về gặp chúng ta, không phải đâu. Cái năng lực của tưởng chúng ta biến hiện ra những hình ảnh ông bà. Bây giờ 10 năm, 20 năm nếu mà ông bà chúng ta còn sống thì họ đã già, cái hình ảnh nó đã sai mất rồi. Thế mà chúng ta vẫn gặp cái hình ảnh cũ chứ đâu làm sao gặp được những hình ảnh mới, phải không? Như vậy rõ ràng là từ cái tưởng của chúng ta luôn sức là biến hiện ra, biến hiện những hình ảnh người sống, biến hiện cả nhà cửa, biến hiện cả người chết vẫn làm được. Cho nên trong giấc mộng chúng ta gặp người chết cũng như người sống chúng ta gặp nhau được, và cả một cái thành phố, cả một cái đô, thủ đô như Hà Nội, cái tâm, cái tưởng của chúng ta nó vẫn biến ra cái thành phố đó được. Vậy thì cái năng lực nó siêu quá, đúng không? Ai làm được cái năng lực tưởng của chúng ta làm? Nhưng đây là giấc mộng, nó là cái bóng dáng, nó không thật. Cho nên trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật mới nói tất cả đều là thế giới tưởng, nghĩa là tất cả đều là thế giới tưởng chi chứ không phải gì. Cho nên khi mà cái tưởng của chúng ta nó thể hiện ra như vậy thì nó tạo ra như tất cả mọi cái chúng ta. Trong giấc mộng thì chúng ta thấy mình chỉ biết, không có người khác biết. Nhưng mà trái lại, khi mà cái tưởng mà chúng ta thực hiện ra, mọi người xung quanh đây chúng ta biết, chúng ta thấy ai cũng biết, cho nên chúng ta tin rằng con cái được sinh. Nghĩa là bây giờ một người thì chúng ta không thấy, mà hai người chúng ta thấy. Bây giờ có một nhà kiểm soát không? Họ dùng cái khí họ để trị bệnh mình, ví dụ như họ dùng nhân điện cũng là tưởng thôi, họ trị bệnh người này người kia hết, chúng ta thấy hay quá. Không ngờ là cái tưởng của chúng ta chứ cái gì hay đâu. Cho nên nó chỉ an ủi cho chúng ta trong lúc đó nó hết, nhưng mà thời gian sau thật sự trở lại nó không hết tận gốc đâu. Bệnh là do nhân quả chứ không phải bệnh là do nhân điện hay nhịn đói hay gạo lứt mà hết bệnh, mà chỉ là trong cái giai đoạn đó, cái duyên của chúng ta nó tới cái giai đoạn đó, chúng ta ăn gạo lứt chúng ta hết bệnh, nhưng mà chúng ta thở trở thành bệnh gạo lứt. Chúng ta nhịn đói để mà hết bệnh thì nó hết bệnh đó, nhưng mà nó thành một cái bệnh khác, là cái bệnh phải lâu lâu phải thiết thực phải nhịn đói, thấy không? Nó trở thành cái bệnh khác chứ nó đâu làm sao hết bệnh được. Cũng như bây giờ cái người ăn gạo lứt, bây giờ họ hết cái bệnh họ vàng da hoặc là đau gan hay đau tim hay đau phổi gì đó, nhưng mà họ bỏ gạo lứt không được. Họ bỏ gạo lứt thì cái bệnh trở lại, buộc lòng họ phải ăn gạo lứt thì họ trở cái bệnh gạo lứt. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta bị tưởng của chúng ta hết rồi, cho nên cái tưởng của chúng ta hết bệnh này thì nó là tự nhiên tưởng. Cho nên cái năng lực tưởng nó siêu việt. Các con nghe người ta thuật lại một cái em bé, họ nó có cái năng lực tưởng của nó. Khi mà cái cành, cái nhánh cây như thế này là người ta chặt nó chết đi, nó cầm cái nhánh cây nó vuốt như thế này, nó bảo tươi đi, thì cái nhánh cây này ra lá tươi rồi. Các con nghe một em bé ở bên Trung Quốc, cái năng lực tưởng lực của nó vuốt cành cây vậy, cái nhánh cây đã khô rồi mà nó vuốt, nó bảo cái cây ra lá tươi, tự nhiên cái cây nó bắt đầu nó nảy mầm, nó ra lá tươi. Cái năng lực của tưởng mà. Cho nên những nhà mà khí công đó, họ luyện cái tưởng họ bay được nữa mà. Cái năng lực tưởng, thầy đọc ở trong khí công, thầy nói khi mà họ dùng cái khí như thế này, một con chim bay rất cao đó, họ đưa cánh tay ra, họ tưởng là cái khí lực của họ nó sẽ bắn con chim nó rớt xuống đó. Thì đó là cái năng lực tưởng. Thầy ở đây có thầy chân thật, nghĩa là tất cả chúng ở đây tập trung để mà thầy chỉ cho họ cách thức mà trị bệnh mà. Không biết có từ đức chắc con cũng có thử rồi. À, ông biểu ông đưa bỏ bỏ cánh tay nè, cái khí phải tiếp nhận khí phải không? Dường như là mấy con đưa tay ra vô vậy, tự cái lực của nó đưa ra vô vậy phải không? Và nó bắt mấy con múa mang đủ thứ phải không? Đó, thì đó là các con thấy cái năng lực của tưởng đó. Chứ nó đâu có cái gì đâu mà nó bắt mình phải làm. Nhưng mà đó là cái ảo thôi, nó không thật hết. Nếu mà thật hết thì mấy ông đó là Chúa. Cho nên ở đây cái mục đích của chúng ta thấy á, những cái siêu việt mà những cái mà chúng ta nghe nói ông hòa thượng này, ông hòa thượng kia trị bệnh đều là cái họ nắm ở trên cái tưởng để mà tạo ra một cái thế giới siêu hình. Họ đưa đi đến chúng ta làm lại tất cả mọi cái để làm chúng ta sống trong cái thế giới duy tính trừu tượng ảo giác.
Trên trong một gia đình con cái một đứa thì có hiếu, một đứa thì bất hiếu. Mà nó chắc nói với cha mẹ là do nghe thiên nhiên mà.
Một đứa con có hiếu là một đứa con nợ mình ở trong gia quạt, cho nên nó sanh ra nó rất có hiếu, mình dạy sao nó nghe vậy. Còn một đứa con không có hiếu là mình nợ nó, cho nên bây giờ nó lên nó đòi mình để mình thấy. Khi mình thấy được nhân quả vậy thì đứa con mà đòi nợ thì nó mình cũng mình vui vẻ mình trả cho hết cái nợ của nó, thì ghi hết nợ nó sẽ ra đi, tức là nó phải chết thôi. Còn nó không chết thì bắt đầu nó trở thành đứa con tốt. Nếu mà nó nợ nó xài mình nhiều, của cải mình nhiều, nó làm cho mình khổ, thì một thời gian khi mà cái nợ của mình trả hết mình rất vui vẻ, mình không có chửi mắng nó nữa, thì lúc bây giờ mình trả hết thì nó hối hận, bắt đầu nó trở thành đứa con tốt. Đó là mình chuyển quá mà. Còn mình giận, mình giữ, mình chửi mắng nó này kia thì cái quả, cái nhân quả đó mình trả không hết đâu. Cho đến suốt cuộc đời của mình chịu đứa con khổ đó, không bao giờ mình vì cứ nhân quả nó cứ chồng chất dân nó theo. Còn trái lại mình biết mình nợ đứa con này cho nên nó đến không lại. Và do đó cho nên mình rất tùy thuận, mình rất vui vẻ, mình rất ngọt ngào với nó để cho mình trả hết cái quả của đời trước của mình nợ. Vì vậy mà nó lỡ nó lấy tiền nó xài phí mình cũng không có rầy mắng chửi, mình nói nhỏ nhẹ mẹ làm cực khổ lắm con, lấy chút ít thôi đừng có lấy nhiều, chứ đừng có cắm nó, đừng có lấy chìa khóa giấu nó này kia thì mình trả hết nợ đó. Mình nói con hãy lấy mà lấy chút ít thôi, thầy mẹ cấm con, chứ còn mình cấm nó thấy nó xài phí, thấy nó ăn chơi vậy nó mình phải chứ con về dặn đi chơi bờ như vậy đó, con chọn người bạn tốt, con khéo con xa ngã, con bệnh tật ke ma tí thì mẹ khổ. Mình nói thật ngọt ngào lắm, thì như vậy mình chỉ có nhân quả, mình vui vẻ mình chấp nhận, mình không có buồn con mình không chấp nhận đâu. Thì mình sẽ chuyển nhân quả, một ngày nào đó nó hối hận nó trở thành đứa con tốt. Còn một đứa con mà tốt ở trong gia đình của mình không khéo, nó luôn luôn nó hiếu hạnh, mình nói gì nó nghe, còn nhỏ thì bảo đi học chăm chỉ học, nó không làm cho mình buồn phiền. Coi chừng mấy đứa con này nó trả hết nợ, tức là nó trả hết cái nợ của nó rồi nó chết, nó không sống với mình lâu đâu. Cho nên nó để lại cho mình sự đau khổ, rất đau khổ, vì nó là đứa con hiếu. Coi chừng mấy đứa mà hiếu nó coi chừng nó cũng dày. Đó, cho nên vì vậy mà nó đem tiền đem bạc về thì mình khéo léo tìm được, tức là nó nợ nó trả mình, mà nó đem về nó nuôi mình nhiều chừng nào là mình nó hết nợ sớm chừng nấy nó đi. Vì vậy cho nên vì vậy mình coi chừng nó đi sớm là mình khổ đó. Cho nên mình nhận chút ít thôi, con làm cực khổ, con để nuôi vợ nuôi con chứ đừng có lo cho mẹ, mẹ con đuổi rồi, con cứ từ chối khéo từ chối thì nó còn duy trì cái mạng sống nó với mình, chứ khi mà nó trả hết rồi nó đi. Nên các con đừng có tưởng nhân quả là cái luật của nó như vậy đó. Cho nên chúng ta thấu được rồi đó.
Những người mà chết rồi rồi kêu đó, thì những cái bụi cốt con thấy, con nghe nói là ở trong chùa. Bây giờ hiện giờ có cái chùa đó mà tại vì con chưa có thực tế đi vô nghe thôi, nó mỗi hàng đêm khi đi ngang đó hay nghe tiếng rên hoặc là những cái tiếng gì đó. Cho nên bây giờ khi mà có những cái bụi cốt thì mình nên để ở đâu?
Những cái bụi cốt mà nghe tiếng mà chì xào, nghe tiếng rên, thật sự ra không phải có đâu, nhưng mà cái tưởng của những người đó, cái những người mà đến mà được nghe đó, thì những cái tưởng đó nó liên tiếp những cái người đó nó đã chịu ảnh hưởng như thế nào đó của cái tưởng của họ, nó làm cho có nhiều khi á, mình đi 5-10 người thì chỉ có 1-2 người nghe, mà bao nhiêu người khác không nghe tiếng rên. Nghe cái xì xào đó thì có một vài người nghe xì xào nói chuyện lùm xùm ở trong cái tháp tốt đó thì có một vài người, còn bao nhiêu người khác thì đó là cái tưởng của họ, nó làm ra gọi là thính tưởng. Tin tưởng chứ không phải có đâu. Cho nên những cái hũ cốt này nó như bình thường những hũ cốt khác, nó là những cái mảnh đất cái mảnh đất hôi thối cái đất mà người ta đã đốt cái thân của mình ra, nó còn, cho nên nó không còn cái gì ở trong đó mà xì xào nữa, nó rơi ra nữa, nó không còn biết đau được đến. Nhưng mà tại vì cái tường này, tường hoạt động, mình thấy được cái gì.
Cha họ về họ kêu cha kêu mẹ họ chỉ ngay cái chỗ ở chết rồi cha mẹ con đến đó cũng đúng đúng cùng tập cái xác đó, hay là có một người bạn của thằng con của con tổ đi học từ cổ bị xe được cái chết thì cha mẹ cổ ngủ mưa trưa cổ về cổ bá mà nó nói mẹ đi lên cho mẹ lấy cái xác con về con mới được cái chết mà nhìn thấy bạn gái dài đi học nơi máu khóc như vậy thì vừa tỉnh giấc vậy thì người ta lại người ta báo tin người ta cho hay là con của ta chết rồi đây đây đến tắt nó đó là khó thật
cái tượng của bà cái lập thương của bà cái tượng của bà nó thực hiện cái giấc mộng bà liền cho nên ngay khi nó chết bà đã thấy nó trong cái sự chết cái tượng của bà tượng cái lập thương của bà thương con không đi nó cũng như bây giờ con thương con của con đứa nào nhất mà nó xảy ra tai nạn là con giao cảm với nó. Bây giờ con không thực hiện qua giấc mộng, ít ra trong thân nó cũng báo động cho con biết. Đó là cái tượng con báo động. Nó hoặc là nó nhớ con mình, hoặc là nó hồi hộp, nó lo lắng, nó bức rứt. Thì tức là nó báo động qua thân con, tưởng báo động qua thân con nó làm cho con bức rứt đó. Còn bây giờ nó bắt đầu con buồn ngủ, tiêu ngủ, bắt đầu xuống giấc mộng, thì thấy nó bị xe đụng, đổ máu, con gặp ngay liền ở trên diễn đường rồi. Thật sự ra khi người ta báo thì con đến đâu con thấy đúng như vậy không? Tức là tưởng của con mình đó lưu sức lại, không phải là cái linh hồn nó dạy bảo đâu, mà chính cái tưởng con nó thực hiện qua cái hình ảnh như linh hồn của đứa con nó dạy bảo được, chứ không phải là đứa con dạy bảo. Khi nó bị chết thì tất cả những cái gì nó tan tạ, nó không còn có cái gì nữa. Nhưng mà cái người mà còn sống đó, họ đã giao cảm và tiếp nhận những cái hình ảnh của nó còn lưu lại ở trong không gian. Cho nên ví dụ bây giờ thầy với các con nói chuyện ở đây đó, 1000 năm sau những cái hình ảnh nó còn lưu lại. Cho nên trong khi mà thầy thực hiện túc mạng minh á, mà trở về gặp Đức Phật thuyết giảng trong cái thời Đức Phật cách đây 2700 năm với cái bài kinh mà dạy ông A Nan đi, kêu là A Nan nhất dạ hiền, thì bài kinh đó thầy trở về thầy nghe được Đức Phật nói cái bài kinh đó, thầy cũng tham dự được nghe vào cái bài kinh đó, thì nhận thấy các chúng tỳ kheo trong cái thời Đức Phật nó rõ ràng như vậy. Thì cái gì thì cái đó là cái tâm lực của mình rồi, phải không? Còn bây giờ các con nó giao cảm được cũng bằng cái tưởng lực của mình rồi, chứ đâu có cái gì khó khăn đâu. Nhưng mà tại vì mình không làm chủ được, còn cái người tu á, người ta làm chủ được, người ta đưa được cái tâm người ta đi vào chỗ đó. Còn bây giờ các con không làm chủ được, thình lình nó hiện ra cái giấc mộng, các con không biết làm sao hết. Còn bây giờ nó không mộng, các con không làm sao được thôi. Thì như vậy rõ ràng là nó do cái điều kiện của thầy. À, mình sống với nhân quả thôi, chứ không có linh hồn. Coi như tất cả mọi cái đều quả thôi, không có cái gì. Chỉ có nhân quả thôi. Dạ đó, mình tu là tu nhân quả. Bởi vì mình ngăn ác diệt ác, tức là nhân quả ác mình không làm. Mà mình tu là mình giữ gìn mình thiện, tức là mình tu cái thiện mà mình ngăn cái ác. Vì do cuối cùng thì cái thiện nó còn, mà nó còn toàn thiện thì nó là vậy. Cho nên nó không còn mà mình bị chấp thiện nữa. Có người nói rằng khi mà mình chư ác mạng tác chúng thiện phụng hành, thì như vậy là mình chỉ còn chấp thiện, mình dính cái thiện chứ gì. Nhưng sự thật, thiện toàn thiện thì làm sao dính được, nó đâu còn cái đối tượng của nó đâu mà dính, phải không? Cho nên Đức Phật mới tự tỉnh kỳ ý. Khi mà toàn thiện rồi, tự cái tâm ý của mình nó thanh tịnh, chứ đâu có mình đâu có làm cái khác mà thanh tịnh được. Cho nên người ta nói phải còn tu một cái gì đó nó mới tâm ý thanh tịnh, thì không phải. Đức Phật nói cứ ngăn ác diệt ác, hay hoặc là chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, thì tự tâm ý mình thanh tịnh, chứ không phải tu tập một cái khác mà thanh tịnh được cái tâm. Đức Phật muốn nói vậy đó mà. Cho nên mình cứ sống thiện, bây giờ 10 việc thiện, bây giờ mình sống có được có 5 thiện thôi, còn 5 cái ác, 5 cái thiện mình chưa sống, mình còn ác 5 cái ác. Cho nên nó còn đối đãi thì mình còn dính mắc cái thiện. Bởi vì nó còn có đối đãi cái ác, cho nên mình còn dính mắc cái thiện. Bởi vì 5 cái thiện mình chưa có làm xong nè, cho nên mình còn dính mắc. Sau khi mình làm xong được 5 cái thiện nữa là 10 cái thiện, thì 10 cái ác này nó cũng đâu còn. Bởi vì mình được 10 cái thiện thì 10 cái ác nó đâu còn. Mà nó không còn thì nó toàn thiện, nó không toàn thiện thì nó đâu có dính chỗ nào nữa đâu. Bởi vì nó còn cái đối tượng nào đâu dính nữa. Có hiểu không? Cho nên nó tự tình kỳ ý rồi, bây giờ nó tâm ý tự tình. Mà nơi đó là nơi ly dục lìa ác pháp, tức là chúng ta mới bắt đầu nhập được cái thiền thứ nhất, chứ chưa phải thiền định gì hết. Như vậy là chúng ta tu đúng. Còn bây giờ mình ngồi mình ức chế tâm mà tâm mình không ly pha phân si, thì lúc bây giờ đó là làm sao mà tự tình kỳ ý được? Mình đâu có ngăn áo gì khác mà mình ức chế tâm. Ức chế tâm tức là nén cái ác pháp, cái thiền pháp ở trong tâm của mình mà mình không xả, không ly được, tức là mình tu sai. Mình tu sai tức là mình sẽ lọt vào trong cái tưởng. Mình tưởng là cái đó thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh, mình bắt đầu cái tâm không còn tưởng, không có khởi niệm là mình tưởng nó thanh tịnh, chứ thật ra mình nén cái tâm tham sân si. Còn hàng ngày người ta ngăn áo gì khác, người ta xả cái tâm, người ta không tham sân si, cuối cùng thì tâm ý nó thanh tịnh chứ chúng ta không nén, phải không? Do đó chúng ta tu sai cho nên cuối cùng không ai độ được, mà lạc vào cái tưởng, tức là chúng ta tưởng cái này tưởng cái kia, nó còn bén nhạy trên cái tưởng, cho nên chúng ta tưởng ra mà cuối cùng không giải thoát. Cho nên cuối cùng những người mà càng sống ở trong tưởng, càng tu tưởng thì chúng ta bị dục lâu. Dục lâu như thế nào? Người ta chùa to, Phật lớn, tiền bạc nhiều, xe cộ này kia, người ta nói làm Phật sự chứ thật ra người ta cung phụng cho cá nhân người ta. Bây giờ ngoài đời các con làm lụng rất vất vả, các con cất cái nhà cho đẹp, các con mới thỏa mãn cái gì? Còn ở chùa chúng ta tu hành, chúng ta cũng thỏa mãn cho chúng ta một cái nhà đẹp là bằng cái chùa to chứ gì. Bây giờ rõ ràng là chúng ta cũng đâu có gì hơn người ngoài đời đâu. Còn trái lại, cái mục đích của đạo Phật là buông xả sạch, sống ba y một bát, chỉ đủ để chúng ta sống được cuộc đời, không nhà cửa, không gia đình, hoàn toàn trắng bạch như vỏ ốc. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta còn cái gì đâu. Mà không còn thì nó mới xả chứ, mà còn một chút là còn ác pháp chứ, phải không? Cho nên cái mà tu đúng thì chúng ta phải thực hành vậy. Cho nên hầu hết là bây giờ chúng ta đang sống trong tưởng đó. Tưởng có thật cho nên cố gắng làm cho nhiều tiền. Tưởng có thật cố gắng cất nhà cho sang, nhưng mà cuối cùng có ai mà cất nhà sang mang được? Có ai tiền nhiều mà chết mang đâu? Chúng ta có xài được đâu? Khi chết rồi thì cái nhân quả nó tiếp tục tái sanh luân hồi, chứ chúng ta có làm cái gì được đâu. Cho nên cuối cùng chúng ta không mang được cái gì, mà chỉ có thiện gì hết. Chúng ta sống trong nhân quả.
Và thầy có một cái hình của viện bảo tàng ở London bên Anh, chụp lên là cái đây là cái ảnh của Đức Phật ngày xưa, do ngài Luna vẽ là anh dùng than vẽ rồi để tinh dắt hay đâu mà anh chụp hình vậy. Cái chuyện mình nghe nó khó tin mà không đưa ra cái hình mà nhiều người cũng cứ tin tưởng là có. Là hình Đức Phật trong đó là thấy là tức cười, tóc tai y như bình thường, nó là giống như người Ấn Độ mà còn có cái phen thỏ lỗ tai, đeo một cái bông. Sao thầy dạ bạch thầy, thầy nhìn lại hình ảnh của Đức Phật ngày xưa là sao?
Thật sự bây giờ thì thầy không xác định, nhưng mà thầy đã thấy được hình ảnh của Đức Phật. Nhưng xác định một mình thầy làm sao ai tin? Cũng như người ta đã vẽ cái hình đó, người ta nói Đức Phật, mọi người cũng đều tin, nhưng mà sự thật làm sao chúng ta tin được? Cho nên bây giờ thầy không nói, nhưng mà cái điều kiện, nếu mà có 10 vị chứng quả là chúng ta trở về thấy hình ảnh Đức Phật, chúng ta sẽ vẽ ra. Còn bây giờ một người không nên làm điều đó, làm điều đó người ta không đủ niềm tin đó. Cho nên chúng ta muốn thấy được cái hình ảnh Đức Phật như thế nào thì chắc chắn là chúng ta phải có nhiều người chứng kiến quả lại. Chúng ta thực hiện tam minh chúng ta mới dám xác định điều này. Chúng ta không thực hiện tam minh chúng ta sẽ. Bây giờ chúng ta dùng tưởng thì cái tưởng của chúng ta chưa chắc đã là đúng, bởi vì tưởng nó cũng có năng lực nhưng mà chưa chắc đã là đúng, bởi vì nó là tưởng. Còn chúng ta phải dùng tâm lực của chúng ta thì cái tâm của chúng ta mới chính xác như ý thức của chúng ta. Nghĩa là ý thức chúng ta thấy cái vật này vuông méo tròn như thế nào thì cái tâm thức của chúng ta, cái tâm lực của chúng ta, tâm thức của chúng ta nó sẽ thấy vật đó méo tròn như thế nào trong cái thời gian quá khứ rất lâu dài, nó vẫn thấy đúng. Còn cái tưởng của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái hình nào đẹp đẽ rồi bắt đầu bây giờ trong tim bao chúng ta cũng thấy ông Phật cái hình đó, chứ làm sao chúng ta thấy khác được. Cho nên cái tưởng của chúng ta nó méo mó, nó không có đúng. Cho nên cái người mà nói ông Phú Lâu Na vậy, thầy chưa từng nghe ông Phú Lâu Na là người hòa sĩ bằng vậy. Bởi vì trong kinh chưa xác định ông là một họa sĩ đi vào tu mà. Nói ví dụ như ở trong kinh xác định là ông Ubali là một người thợ cạo, tức là một người mà cạo tóc. Thì đó là phải vì mà bây giờ ở trong kinh nói rằng cái ông này trước khi mà đi tu là một thợ vẽ, thì hy vọng rằng cái này là có thể là bức tranh. Còn cái này là không có nói, mà bây giờ mấy ông xác định cho ông này là họa sĩ thì thầy đâu tính được. Thầy đâu tính, bởi vì phải có chứng minh xác được, xác thực là ở trong kinh Nguyên Thủy có nói, còn không nói thì mấy người đặt ra. Phải không? Không cần.
Thầy tu đó, vậy thì kiếp trước mấy người thiếu nợ thầy đâu có trở lại trả cho thầy, làm con thầy cũng trả cho thầy được, hoặc là những người mà thầy nợ đó đâu có lại đòi thầy được. Thầy về thầy tu rồi những thì mấy người đó làm sao?
Bây giờ thầy tu rồi không? Tức là À, bây giờ các con thấy nè, bây giờ có người nợ thầy phải không?
Dạ.
Phải không? Có người nợ thầy. Trong cái thời gian tu á, thầy đã nợ người ta nhiều lắm, thầy ăn thầy nợ người ta. Tức là bây giờ mặc dù là con, hồi đó con cho thầy vay nợ đi. Bây giờ thầy lại nợ người ta, tức là thầy ăn lại người ta. Thì bắt đầu con bây giờ con nợ thầy phải không? Để mà con trả lại thầy cái gì? Thì tức là trong cái bước đường mà thầy tu á, thầy đã đi xin. Thế tức là con bao nhiêu người trả lại mà thầy hết rồi mà. Cho nên tới cuối cùng mà thầy thành đạo là thầy trả hết nợ, không có còn nợ nữa. Phải không? Có hiểu không? Cho nên bởi vì thầy chuyển hết cái nhân quả là hết nợ đó. À, còn mấy người mà thiếu nợ trước đó, thì tức là trả người khác, đâu phải là trả thầy. Sao đâu trả thầy nữa. Cho nên đừng có hổng nghĩ là khỏe. Bây giờ thầy hiện thân đó, thầy coi như là cái nợ của thầy trả hết. Tức là người ta đã vay, người ta đã nợ thầy, coi như là thầy xin thầy ăn, thầy không có làm ra tiền ra bạc nữa. Tức là thầy trả hết, tất cả mọi người mà cúng dường thầy đều là nợ trả thầy đó. Phải không? Bây giờ những người mà thầy mà họ nợ thầy, coi như là thầy sổ sách, thầy sổ bỏ những cái tên nợ của họ đó, không phải đâu. Trong cái thời gian thầy chuyển hết cái nợ của thầy rồi, thì còn những người thiếu nợ thầy á, rõ ràng là những người đó sẽ còn trả cho những cái người khác mà đang tu tập như thầy, họ còn trả. Nghĩa là bây giờ họ không có trả cho thầy hết, phải không? Thì họ sẽ trả cho người khác, người nào mà tu theo Phật là họ tiếp tục họ trả. Chứ không phải là họ hết sổ nợ họ đâu, không phải đâu. Cái nhân quả mà đâu có cái chuyện gì không được đâu. Con hiểu chưa? Bây giờ thầy nợ cho nên mấy con nợ thầy, cho nên thầy đi xin các con trả lại. Bây giờ hồi đó con không có trả, nhưng những người khác trả là những người đó là trả thay thế con rồi đó.
Ông cổ nói là ví dụ như hồi trước thầy mắc nợ thì sao thầy trả, thầy đâu có đi làm, chỉ chỗ nói gì vậy á?
Bây giờ thầy mắc nợ phải không? Thầy mắc nợ là thay vì hồi đó thầy nợ mấy con phải không? Còn bây giờ thầy không có làm, thầy mắc nợ con này không? Ý vậy không? Bây giờ thầy tu hành nè, tức là thầy chuyển tất cả những cái nợ nần của thầy, bây giờ thầy mắc nợ con. Thì bắt đầu bây giờ con đến đây mà con nghe thầy thuyết pháp, thầy là thầy trả nợ con chứ. Thầy dạy con cái pháp thiện mà. Để bây giờ thầy mắc nợ không? Tức là thầy có mắc nợ, tức là có nhiêu nhiêu với mấy con. Bao nhiêu người không mắc nợ, cho nên ở đây thầy đi xin họ đâu có cần nghe thầy đâu, họ cũng như cúng dường thầy cái gì. Phải không? Tức là họ nợ thầy. Còn bây giờ thầy mắc nợ con, cho nên hôm nay có duyên con về con được nghe thầy trả nợ con nữa. Phải không? Con hiểu không? Chứ nếu mà thầy không mắc nợ con thì chắc chắn con không gặp thầy đâu. Có mắc nợ cho nên mới gặp nhau. Phải không? Hồi nãy từ Đức hỏi thầy, một đứa con mắc con nợ của mình mà một đứa con là nó lại hiếu, một đứa đương là nó mình mắc nợ nó. Là rõ ràng mắc nợ mới gặp nó làm con cái mình chứ. Nếu mà không mắc nợ nhau thì làm sao gặp nhau? Cho nên thầy có mắc nợ mấy con. Cho nên hôm nay thầy mới ngồi đây mà thầy nói thầy trả nợ mấy con đó. Đó không? Còn nếu mà không có nợ thì làm sao mấy con đến đây nghe thầy nói? Đúng không? Thầy chỉ còn đi xin mấy con thầy ăn thôi chứ thầy đâu. Tức là mấy con thiếu nợ thầy thì đi xin mấy con trả thầy. Rồi bây giờ mấy con nghe thầy thuyết pháp tức là thầy trả nợ mấy con. Mà thầy trả nợ hết thầy mới chứng đạo, mà thầy trả nợ chưa hết thầy còn nói hoài à. Cho nên tại sao mà thầy muốn ra đi cách đây hai mươi mấy năm, 70 là thầy đã tu xong rồi, thầy đã định ra đi ngày đó rồi. Nhưng mà thật sự ra thì cái nợ này là cái nợ của thầy Thanh Từ, thiếu nợ mấy con nhiều, cho nên thầy nói thầy thiếu nợ Tăng Hy dữ lắm, phải không? Cho nên thầy không ở lại, là thầy còn ở lại là vì hòa thượng yêu cầu thầy ở lại để trợ phụ giúp thầy trả nợ. Thì bây giờ còn cái duyên mà ở lại cho nên mấy con mới gặp thầy. Tức là có nợ, các con có nợ của hòa thượng Thanh Từ có nợ các con mà trả chưa hết. Bây giờ thầy là đệ tử của hòa thượng tiếp tục trả nợ, phải không? Cho nên hôm nay có duyên mấy con về đây, thầy đang trả nợ cho hòa thượng chứ không phải. Nếu mà hòa thượng cho thầy đi rồi thầy đâu có trả nợ mấy con, thầy đâu, tức là thầy không có thiếu mấy con. Các con phải hiểu lực nhân quả mà. Mà tình nghĩa thầy trò, tức là thầy muốn thầy chia sẻ với hòa thượng. Cho nên bây giờ mấy con là đệ tử hòa thượng, tức là thầy đang trả nợ mấy con nè. Mấy con có tu theo hòa thượng không? Họ đứa nào chắc chắn là cũng phải có nghe pháp của hòa thượng hết rồi. Nhưng mà hòa thượng trả chưa hết, cho nên thầy tiếp tục trả cho hòa thượng. Mà trả để giúp cho các con phải thực hiện được những cái điều đúng, phải không? Nó là điều kiện để thầy trò mà chính hướng là Phật giáo làm sáng
thôi. Rồi hết rồi, phải không? Rồi. Thank you.
anh giỏi lắm rồi.